Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay tại Thiền viện Vận Hạnh, ngày 8 tây tháng 5 năm 2011, tức ngày 6 tháng 4 âm lịch năm Tân Mão. Như vậy chúng ta còn 2 ngày nữa là đến ngày tuần lễ Phật đản, từ mùng 8 đến ngày rằm. Hôm nay là ngày chúng ta chuẩn bị để ngày mùng 8 bắt đầu là đón mừng đại lễ Vê Sắc đản sanh thành đạo Niết Bàn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni theo truyền thống kinh điển Pali.
Theo truyền thống kinh điển Pali thì ngày đản, ngày Vê Sắc kỷ niệm ba sự kiện quan trọng của Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật Niết Bàn. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi chọn đề tài Phật pháp mang tên là bảy pháp của người thiện tri thức. Bảy pháp của người thiện tri thức nghĩa là người nào muốn mình trở thành là người tri thức, mà tri thức đây là thiện, thì thực hành đúng bảy pháp này cho người đó, trình độ văn hóa của họ có thể không cao, nhưng nếu mà thực hành bảy pháp này thì cái người này cũng gọi là cái người tri thức, có tri thức thiện. Thiện tiếng Pali từ từ gọi là Paditta. Paditta tức là cái người trí tuệ, hay là cái người có hiểu biết, cái người có trình độ. Và bảy pháp của người thiện tức là gì? Đó là tri nhân, một tri nhân, hai là tri quả, ba là tri vị, bốn là tri kỷ, năm là tri nội, sáu là tri hời, và bảy là tri độ. Tri đây là biết, biết tri nhân là biết nhân. Rồi thứ hai là tri quả là biết quả, biết nhân là biết quả. Thứ ba là tri bỉ là biết người, và thứ tư là tri kỷ là biết mình. Chữ bỉ và chữ kỷ này á, trong đó cái câu chữ Hán là tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng. Bỉ là người và kỷ là mình, biết người biết mình trăm trận trăm thắng, cái câu thành ngữ đó. Tri bỉ tri kỷ, tri kỷ tức là biết mình, tri bỉ là biết người. Tri hội là biết cái hội chúng, biết cái tập thể. Tri thời là biết cái thời gian. Và tri độ tức là biết độ, hay là biết độ lượng đây tức là biết tính toán, biết tiết độ. Ví dụ mình xài cái gì đó, số tiền đó mình phải biết là mình xài cái này như thế nào, chứ không có xài không quý. Độ để tức là tiết độ, chứ không phải là cái độ lượng đây tức là cái lượng, tức là cái lượng là cái số lượng, tức là biết cái số lượng. Có 100.000 thì mình biết tính toán xài như thế nào, chứ không phải 100.000 thì mình xài ra mình xài hết cái 100.000 buổi sáng này, buổi trưa mình có tiền mình ăn cơm. Chứ tri độ này chúng tôi giải thích thêm cho quý vị nắm được cho rõ. Như vậy thì có bảy cái pháp mà nếu người nào thực hành được, ứng dụng được bảy pháp này thì cái người đó được người gọi là người có trình độ tri thức. Và trình độ tri thức này là thiện, là tốt. Cũng có người có trình độ, nhưng trình độ là tốt. Cái ngày này họ biết những cái chuyện và tính toán để hại người khác, họ cũng là tri thức, nhưng mà ác tri thức. Cái thiện tri thức. Hoặc là họ biết, cũng biết. Họ biết, họ chế tạo những cái thứ vũ khí mà giết hại người đó nè. Thì cũng là tri thức, nhưng mà ác tri thức. Còn là thiện tri thức. Thì ở đây, trong bài pháp này, bài sư trình bày là 7 cái điều kiện, 7 cái pháp để mình có thể trở thành là cái người gọi là tri thức. Thưa quý vị, 7 pháp học thiện tri thức được gọi là Sapurisa Sattamma là 7 pháp của cái người thiện tri thức. Sắp đây là xuống, tức là thiện. Thamma là pháp, Purisa là người, tức là những pháp mà có thể làm cho cái người đó trở thành là cái người thiện. Mà thiện đây tức là người có trình độ. Thưa quý vị, theo Phật giáo, không phải cái người học cao, có trình độ tiến sĩ, đại học mới gọi là cái người tri thức. Không phải vậy. Tức là theo Phật giáo thì không có nhất thiết là cái người phải có trình độ cao như là tiến sĩ, thạc sĩ, đại học thì mới gọi tri thức. Vì trong như có thể trong những người đó học cao vậy, nhưng mà cái tâm của họ bất thiện, ác, tính toán, là tham nhũng, là sân hận, quan trái, thì không gọi là thiện. Cho nên theo Phật giáo vậy. Mà theo Phật giáo thì cái người nào giàu học không cao về chữ nghĩa, nhưng biết làm cho chính mình không bị sa ngã vào tham sân si, vào tài tình danh lợi, biết làm cho mình không bị phiền não, sân hận, ganh tị, vô minh, vân vân, thì cái người này mới gọi là người thiện tri thức. Phật giáo phân biệt với mình nhiều khi mình thấy người đó học đại học mình tưởng họ tốt, họ là người đàng hoàng, học tiến sĩ người đó là người lúc nào cũng thiện cũng lành. Thì trong Phật giáo phân tích là không phải vậy, mà trong Phật pháp nói rằng cái người nào có được cái tâm lành tâm thiện thì người đó mới gọi là cái người thiện. Thì họ biết làm cái gì và họ biết không làm cái gì, biết cái nào tiếc, biết cái nào thối. Thưa quý vị, trong với thời gian khoảng 60 phút đồng hồ thì sư giải thích 7 điều này. Như vậy mỗi điều giải thích khoảng chừng trên 5 phút. Điều thứ nhất là người thiện tri thức phải biết nhân và tri nhân. Tri nhân là phải biết nhân. Nhân là gì? Nhân ở đây tức là cái nguyên nhân mà tạo ra cái kết quả. Nhân và quả. Người thiện tri thức biết phải biết nhân và biết quả, là hai cấp đầu tiên. Biết nhân và biết quả. Nhân là cái gì? Cái nguyên nhân, cái gốc rễ mà nó sanh ra cái quả. Thưa quý vị, lúc bây giờ có một người thiện nam tên là Upatissa gặp ngài Asacchi. Asacchi là một trong năm vị thầy triều gần như. Mà thường quý vị thấy cái hình mà Đức Phật này thuyết pháp, đầu tiên có năm vị thầy Kiều Trần Như mà pháp đầu tiên á, tại vườn Lục Dạ, thì trong đó có một cái ngài tên là Asacchi, là Asacchi. Thì có một thanh niên tên là Upatissa gặp ngài Asacchi, nó hỏi ngài, ngài là đệ tử của ai và cái người thầy của ngài dạy cái gì. Thì ngài Asacchi đây nói rằng tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tôi như thế này, trả lời cho ngài, cho cái vị thanh niên. Ye namma le tu pakwa te san he tung tathato te san janiro do jai vang va di mahasmano. Cái câu trả lời cho cái vị thanh niên mà khi gặp ngã chiến là vị một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Cái câu này được dịch tiếng Việt như sau: pháp chi sanh đặng vô chân, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng, đại sư lời nói hoàn toàn, ắt là phải diệt lối đà cố nhìn. Đức Phật phải dạy cái gì sanh ra nó cũng có cái nhân của nó, cái gì bất cứ cái gì sanh ra thì nó cũng có nguyên nhân của nó. Thì cái người bị kiến thức là phải biết gì vậy. Chẳng hạn như là người ta giàu có, không phải tự nhiên mà giàu có nó có cái nhân của nó. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do công cứu dường. Biết cái nhân đó, nhân giàu có là do bố thí. Thì biết cái nhân của cái sự giàu có là do bố thí, cho nên mình thấy cái người ta giàu, cái tâm mình nó không khó chịu, tâm mình nó sẽ hoan hỷ, chúc mừng người đó. Ví dụ như người ta có cái lễ tân gia, hoặc lễ sinh nhật, hoặc lễ cưới, hoặc là con đó, thì quý vị đi đến dự lễ, quý vị nói sao? Quý vị nói sao gì? Thì không những là nói mà còn phải mang quà lên, mua một cái tàn hoa, một cái lẵng hoa, rồi mua một cái bánh gì đó, rồi có thể mình để đi chúc mừng, đúng không? Chúc mừng cho người đó, chúc mừng chị nhân ngày sinh nhật, chúc mừng anh nhân ngày tân gia, đúng không? Chúc mừng. Thì khi mình thấy người nào giàu có, vì mua một cái lẵng hoa đến chúc mừng, chúc mừng chị là chị đời trước chị có bố thí, nhưng mà không có ganh tị, nó sao chị giàu hơn tôi? Tôi đi chùa vận hạnh này mấy chục năm mà tôi có nghèo hoài, còn chị mới đi sao chị giàu vậy? Tại mình không biết nhân quả cho mình mới nghĩ vậy. Mà khi mình nghĩ vậy mình đau khổ. Còn tiên nhân thì vậy, tại sao mình phải tiên nhân? Tiên nhân để cho mình được hạnh phúc, mình biết được tiên nhân thì mình được hạnh phúc. Và mình tỏ vẻ là cái người trí thức, người trí thức mà ai mà đi ganh tị với người khác, ai mà khó chịu người khác đâu. Cái người trí thức là ăn nói nó phải đàng hoàng tử tế, nói một lời nói giống như là bông như hoa, đúng không? Còn cái người mà không phải trí thức đó, nó nói như rơm như rác. Mà xin hỏi quý vị, những cái người mà học cỡ tiến sĩ đại học là kia có khi nào họ nói như rơm như rác? Thì cái người đó không phải trí thức, mặc dù là cái cặp kiến thức của họ để tiến sĩ này tiến sĩ kia, nhưng mà khi mà họ ăn nói với chồng vợ của họ, họ nói nặng nói nhẹ, họ nói những lời phiền não sân si, thì cái người đàn phải chịu được. Tiến sĩ phải nói chuyện nghe nhờ đàng hoàng tử tế, có văn chương bóng bẩy, lời nói êm dịu, cho ai mà đi nói những lời cọc cằn thô lỗ. Thì khi mình biết được cái nhân thì tự nhiên cái tâm mình khác, mà không biết cái tâm mình khác. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Biết cái nhân, cái nhân là tại cái người đẹp là tại vì do họ có cái lòng từ bi ở trong tiền kiếp, chứ phải kiếp này. Kiếp này có lòng từ bi thì chờ kiếp sau mới đẹp. Còn kiếp này mà đẹp á, đẹp kiếp trước là có lòng từ bi. Cho nên vị nào muốn đẹp á, nhớ là có một sân mật, chắc chắn kiếp sau sẽ đẹp. Còn bây giờ mình thấy cái người đó mà đẹp bây giờ đó là cho kiếp trước họ có lòng từ bi, họ ít có sân hận lắm này. Bây giờ mình muốn đẹp thì phải chờ thời gian. Thế là như giờ muốn ăn xoài, phải trồng cây xoài phải 3 năm sau mới có trái. Mình muốn đẹp thì phải gieo cái hạt giống cái từ bi thì cái sân mới đẹp được. Mọi người mà cái này đẹp là do cái trước họ gieo cái hạt giống từ bi rồi. Biết tiên nhân như vậy thì mình hiểu được và mình dễ chịu chấp nhận. Cho nên điều thứ nhất là phải tiên nhân, biết cái nhân. Đặc biệt là biết cái nhân tham sân si, là cái tham sân si là những cái nhân gây ra phiền não, gây đau khổ. Tham sân si đó là những cái nhân phải làm cho người ta đau khổ. Đó là điều thứ nhất. Cũng hết hơn 5 phút rồi. Đó là cái phần tri nhân. Tri nhân tức là mình phải không phải bài pháp này gì hiểu được hết đâu. Đâu có gì phải nghe nhiều bài pháp mới hiểu được cái nhân. kinh tiểu hiệp phân biệt ở đây có giảng lần đây rất là rõ. Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Biết là cái người đó sống lâu, tại sao sống lâu? Tại có cái nhân là người đó là không có giết, không có sát sanh. Tại sao người đó tới yếu? Tại người đó sát sanh, cái nhân là sát sanh. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Các ngài biết vậy. Nguyên nhân có uy quyền là không lòng đánh tị, ít uy quyền là do cá khó ưa bên tị. Biết được nhân vậy. Không não hại chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh, thường đánh đập chúng sinh, đưa đến nhiều bệnh tật. Nhưng mà tờ báo hôm qua với hôm nay này có đăng cái tin mấy người mà chủ cơ sở mà đánh người làm công, mấy người làm công họ chụp hình lên báo thấy sưng cái này mình đục, thì cái nhân nó đó thì đời sau phải bị cái quả báo là phải bệnh hoạn. Và cái quả báo kiếp này hiện tại là trả liền là bị nhà cầm quyền, nhà nước họ, chính quyền bắt thẩm tra cái quả hiện tại liền. Nhân này nó nặng quá cho nên trả quả hiện tại. Nếu mà nhân mà nó nhẹ đó thì cái đời sau không được. Thì khi mình hiểu vậy tự nhiên tâm mình thay đổi. Biết nhân rồi thì cũng dám. Nhân nào là trắng thì mình làm. Nhân nào mà đen thì bỏ. Bởi vì nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp đen thì kết quả đen. Biết được cái nhân tức là cái nghiệp đó. Nghiệp báo nhân quả mà, nghiệp báo nhân quả. Thưa quý vị, cái người thiện trí thức là phải biết tri nhân. Khi biết tri nhân rồi thì dừng lại được. Dừng lại. Cái ngại như bây giờ, mình sống trong gia đình mà mình là cái người bị những người trong gia đình của mình, chồng mình, hoặc vợ mình cứ nói nặng, nói nhẹ mình, đúng không? Rồi mình quát cái nhân. Nên là tại tiền kiếp mình cũng nghĩ người ta ở kiếp này bị nó nặng nó nhẹ, mình nhìn đi thì một câu nhìn chính câu làm. Thì có người gặp thầy tới hỏi thầy trong trường hợp đó con nhìn hoài mà nó có chữ hoài thì sao? Thì trả lời thầy thì nhìn được thì chữ lại sao không? Chữ lại thì tạo một cái nhân mới thì đó, tạo một cái nhân mới. Mình bị chữ là mình bị bạc cái nhân cũ quả hiện tại. Ủa giờ mình nhịn nổi thì mình chữa lại thì mình tạo một cái nhân mới thì đời sau tiếp tục nghe ta chữa nữa. Thì cái gì nó nói con có nghe lời thầy con có chửi, con chữa lại. Đến bữa đó thì đâm thích. Mà con làm thích quả không chịu nổi. Không nổi thì vô chùa đi tu. Nói vậy. Nói con đi không nổi. Con đi tu con bỏ cái ông này không được. Sao tự vậy? Ta chửi mình, ta la mình, ta nói nặng nói nhẹ mình. Rồi mình tới mình hét cái ông thầy. Ông thầy nó kêu mình thôi mình bể tay chào nhau một lần cuối cùng mà thôi mình không chịu. Tại sao? Nhưng mà mình thêm một cái nhân nữa. Đó là cái nhân chính mắt. Hiểu không? Thì chính mắt. Chính mắt là gì? Là mình bị cái người đó, mình bị người bạn nói cho hai người bạn kết trúng nhau. Mà cũng bị gạt hoài, bị mượn tiền trả hoài. Mà mượn tiền rồi cũng đưa nữa. Mà biết nó mượn tiền nó cũng không trả, nhưng mà rồi mượn tiền cũng được. Cái gì vậy? Thì nhân quả mà. Kiếp trước mình mượn tao cũng trả, cái này tao mượn mà tao cũng trả. Mình cũng biết là nó mượn nó không trả nữa, nhưng mà rồi mình cũng cho mượn được. Tình báo là đừng cho mượn nữa. Thì cái người đó nói dạ con cho mượn, con không cho mượn nữa thì con chịu cũng nó. Có cái gì đó thôi thúc cho con phải cho mượn nữa. Thì thôi phải chấp nhận sao vậy? Thì trở lại cái ý nãy là tại sao sẽ nói là cái người đó thôi giờ bị chửi hoài thôi nghỉ đi, chia tay đi. Cái tên mét thầy hoài mệt quá, bây giờ chia tay thì tôi. Thì cái người đó không chịu, không chịu rời xa cái người chồng hoặc người vợ đó. Thì có một cái nhân nữa nó xuất hiện, đó là cái nhân tham ái, nhân chính mắt. Biết đời là khổ, mê đời vẫn mê. Biết đời là khổ, biết cuộc sống như vậy là khổ, nhưng mà không bỏ được. Thì có một cái nhân khác, đó là cái tham, cái vô minh, cái dính mắt, thì không bỏ. Nếu mình hiểu được như vậy thì cái hiện tượng nó bình thường, nó không phải là bất thường. Nếu một người thứ ba mà đứng nhìn như vậy, tôi thấy cái người này kiểu ông trọng đánh bây giờ quay à, đánh quay mà không chịu bỏ, mà người vợ này cũng bỏ không được, không chịu bỏ. Thì khi cái người thứ ba đứng nhìn như vậy, cũng phải tìm nguyên nhân nữa, thì nhà để biết tại sao như vậy. Thì khi cái người thứ ba đó hiểu, à vậy vậy, mình là người em của cái người vợ đó, hoặc là mình là người anh của người vợ đó, hoặc là người mẹ người cha đó, thì phải hiểu, phải có trình độ tuy nhiên là biết tại sao mà hai chồng nó không có thuận thảo nhau, mà nó chia ra nhau không được. Thì cái người cha người mẹ đó, người anh người em biết là có một cái nhân khác nữa, thì cái người đó người ta cũng cảm chấp nhận. Thì nhân nó có nhiều sâu lắm. Nên thầy không có gì giờ để dừng lại đây, thì giảng cái nhân này không có hết giờ. Thông qua cái tiêu quả nha, tiêu nhân là đó là tiêu quả. Hiểu được cái nhân đã giải thích ở trên là nhờ cái quả hiện tại. Quả hiện tại có cái quả hiện tại thì mới biết cái nhân. Trong kinh chữ Hán có câu là dục tri thiền tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lan thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì, nhìn cái quả hiện tại. Và muốn biết đời sau mình kết quả gì thì nhìn cái nhân hiện tại. Cái câu tiếng Hán giải thích gì vậy? Dịch thành gì? Thì khi mình biết được cái nhân thì tự nhiên biết kết quả. Mà biết kết quả thì tự nhiên biết cái nhân. Hạnh phúc hay đau khổ hiện nay đều do nhân mà ra. Khi ta gặp những trường hợp đau khổ hoặc là an vui thì cần phải dùng trí tuệ để xét, chi xét tìm cái nhân của nó thì thấy rõ. Vậy thưa quý vị, là nhìn cái quả mà biết cái nhân. Từ nãy tôi giải thích tìm cái nhân để thấy cái quả. Bây giờ tìm cái quả để thấy cái nhân. Vậy thì quý vị tập trung biết được cái nhân quả. Bây giờ đâu phiền nào? Thì nó một cái khác. Người ta gọi là giá gạo thì có còn em, còn em thì có giá gạo. Bây giờ mình cứ dùng cái thời gian để mình đầu tư một cái việc là mình suy xét nhân quả thì có thì giờ rảnh đâu mà phiền não, đúng không? Hay đúng không? Bây giờ tôi nghe bài pháp này xong, quý vị nghe bảy cái điều này về cái ngồi suy xét tiếp, không có thì giờ để mình dính mắt hay không? Đúng rồi. Không có thì giờ để mình giận ai buồn ai. Còn quý vị nếu mà quý vị còn giận buồn ai tức là rảnh rồi, không chịu suy xét nhân quả, rảnh dẫn người này buồn kiếp nhớ người nọ. Còn quý vị suy xét nhân quả thì có bây giờ đó mà nhớ người này nhớ người kiếp, buồn người này buồn người nọ, đúng không? Hay gì đó. Giả gạo thì có bọc em thì phải giả gạo. Thì ngồi suy xét nhân quả phải cái điều này, phải cái điều bằng thiện cái thức này mình suy xét thì có cái giờ đó. Suy xét ngồi nó mệt rồi, tới giờ ăn cơm rồi, ăn xong lên ngủ giấc, thức dậy suy xét tiếp, thì giờ đâu mà phiền não. Hay gì? Cái gì tất cả các pháp gì sanh ra nó có nhân có quả, có nhân có quả. Và tất cả cái gì sanh lên, như câu kinh đã nói là tê sanh chát đi rô đồ chát tê văng qua đi mát hà sanh đồ. Pháp y nhân đồng nhân đã dạy nguyên nhân đại sư lờ nó hoàn toàn. Ê văng qua đi mát hà sanh đồ, đại sư lờ nó hoàn toàn. Mát hà sanh đồ là đại sa môn, đại sa môn. Và đi nói y văn như vậy, đại sư nói vậy, đại sư đại sa môn nói vậy, đại sa môn là đức Phật. Ngài như các vị tu hành xuất gia thành gọi sa môn, nhưng mà trong cái từ gọi là đặc biệt là thuật ngữ mahasamano là ám chỉ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Phật đại sa môn. Tê sanh chát đi đồ đồ chát, tức là cái pháp gì mình sanh ra đó, thì đi rô rô là diệt, tê sanh pháp ấy sự diệt của pháp ấy, tức là pháp mình sanh ra thì pháp ấy cũng phải có cái sự diệt tận mất. Khi mình suy xét nhân nghiệp kết quả rồi suy xét cái sanh diệt của nhân quả, sự thay đổi nhân quả, thì cái tâm cái người đó có trí thức, có trí tuệ. Ý nghĩa trí tuệ là gì? Trí thức là gì? Với người ngồi suy nghĩ quả thì là trí thức cái gì nữa? Cũng giống như cái người mà ngồi suy gẫm một cái tài liệu, người nghiên cứu một tài liệu thì có vẻ là người trí thức, đúng không? Vì nhà chọn một cái bàn cho đẹp rồi đem một sách ra ngồi đọc tới đọc lui thì người ta nhìn cái hình ảnh đó, ta nói à cái bà này là trí thức nè, bà này là cái ông này là trí thức nè, đúng không? Rồi bây giờ ngồi cũng suy gẫm cái đó, ngồi suy gẫm suy tư về cái nhân quả đó thì mình cũng được xếp là trí thức học giả. Vì muốn trở thành học giả không thì nghe lời là thầy đây hôm nay là sẽ tặng cho mỗi người là một cái học giả hết. Học giả. Kiến thức đàng hoàng. Vậy nào mà cảm thấy chưa mà có vẻ học giả thì mua kiến tắm đeo vô. Cái học giả là ngồi suy gẫm. Nên cái học giả thì có những người không bị cận thị, không bị nhiễm thị, mà cũng có vẻ đi tìm mua cái kiến mát, kiến tắm đó, đeo vô tới luôn, biết mình học giả. Nhưng mà nhớ đừng có sân hận, nóng nảy, đừng chửi rủa ai, mới là học giả, mới là kiến thức. Còn đeo kiến tắm đi vô đi tới luôn mà chửi người này, người chửi người kia là không hẳn. Cái thức nghĩa là vậy. Lúc nào nói ra cũng phải là ta đây là học giả nói. Lúc nào suy nghĩ ta đây là học giả suy nghĩ. Ta đây là học trí thức suy nghĩ. Chứ không phải là cái người thằng con thằng giả suy nghĩ. Không phải là cái người gọi là bình thường suy nghĩ. Giả, nhà trí thức suy nghĩ cũng đẹp. Tiêu quả cho nhân quả. Điều thứ hai tức là tiêu quả. Xưa có một cái bà tên là một cái bà xưa thời Ấn Độ có một cô gái trong tài liệu này thì ghi là Isagatami. Thì cái cô này có một ông bá hộ, tức là đại gia, giờ gọi bá hộ, xưa cái từ bá hộ trong kinh ở đây ám chỉ là ông đại gia, dùng cái từ mới cho người ta hiểu. Có một ông đại gia giàu có vô số. Ông đại gia này ở cái thành Xá Vệ Trabati. Thành Xá Vệ là có cái chùa Kỳ Viên của Đức Phật. Thì chùa Kỳ Viên trên Tamana Vihara là chùa Kỳ Viên. Rồi thành Xá Vệ là Trabati, thành Xá Vệ. Ông đại gia này ông ở trong thành Xá Vệ đó. Mà cũng có lý. Hiện nay á, cái gì nào đến thành Xá Vệ chùa Kỳ Viên thì cái làng nó nghèo lắm, giống như một cái thị trấn nhỏ thôi. Một cái thị trấn nhỏ nhỏ thôi chứ cũng có gì gọi là giàu có gì. Nhưng mà cái thời Đức Phật á, cái xứ này là xứ giàu có nhất của Ấn Độ. Thì bản thân của cái từ gọi là Savatthi á, thì nó có nghĩa là Savatthi, Savatthi tất cả. Savatthi là già, là có. Savatthi tất cả, Savatthi là có. Ba tí là có tất cả. Cái nghĩa cái từ gọi là tiếng Trung tiếng Hàn chứ ba tí tất cả. Ba tí là chắc ba, chắc ba tất cả. Ba tí là có tất cả. Nó công tác là gì? Xá, tất cả, vệ là có. Xá vệ có nghĩa là có tất cả. Cái thằng này chào hỏi. Ở lúc thằng này, cái gì có? Thì trong bá hộ này, thưa quý vị, có không á, những cái của cả tràn đầy bạc bóng á, thì tự nhiên á, biến thành than, tiền bạc, thành vàng. Trong câu chuyện ghi là như vậy. Nhưng mà để kể câu chuyện thì tôi giải thích cái gì, thì nên khả năng có sự thật. Thì ông ấy thấy vậy là ông ấy đem cái ống than ra chợ thôi. Thì ông có một người bạn này có cái dầu mát về tâm linh, thì nói là cứ đem cái hang ra chợ đi, ra chợ bán. Nhưng mà nếu có cái người nào có một người cô gái nào mà đến họ thấy cái này có hang á, thì ông có tìm cách cưới cô này về làm nhau thôi. Nếu có một chàng trai nào đến đây mà họ nói đây là lên làm cả tháng kia thì hãy cưới. Thì có một cái cô tên là Isagatami. Phước tận là phước hết. cái người lúc hết thì đất đai một cái tay lúc hết rồi thì được bán đổ mất máu trăm triệu, một tháng sau thì cái mẫu đất này lên 5 tỷ, thì cái phước nó tặng rồi. Phước tặng tức là nếu mình cái người đó mà còn giữ lại thì sau một tháng thì họ có tổng đài 5 tỷ. Nhưng mà vì phước hết rồi là vua nhắc nó vô, cho nên gọi là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Chuyện Kiều nói câu đó, nhưng mà nghiệp dẫn lối nghiệp đưa đường, nhân quả dẫn lối nhân quả đưa đường, nhân quả dẫn lối đưa đường, cho nên là bán đổ tháo nhưng cái tà đắc đó để cuối cùng lấy có 100 triệu trong cái đó. Một tháng sau là người ta có thể lấy một số tiền rất lớn. Và nhiều người cũng muốn tự dẫn nghiệp Kiều này, mà nếu mình biết nhân quả thì họ chấp nhận luôn, thì cuối cùng không có biết cái quả mình có cái về cái đó chấp nhận. Cái người kia cái quả tới rồi, tổ rồi, cho nên là họ nhân viên đưa lại cho họ để họ có cái phước lớn vậy. Đó là cái điều thứ hai. Thì thứ ba là biết về gọi là tri kỷ. Giảng cái tri kỷ trước. Tri kỷ tức là biết mình, biết ta, biết mình. Biết mình tức là biết mình là hạng người nào, cái sức tới đâu, vâng vâng, biết mình cái vị trí, chức năng, cái quyền hạn ở trong xã hội như thế nào. Nhà mình là người dân thì biết mình là người dân, nhưng mà mình là bây giờ mình là chủ tịch phường thì phải biết mình chủ tịch phường. Nếu mình là chủ tịch phường mà mình không biết mình chủ tịch phường, mình không lo cho dân thì là mình không làm cái hoàn thành cái chức năng của người gọi là chủ tịch phường, đại diện cho dân. Mình là những người dân mà mình tưởng mình chủ tịch phường, đúng không? Biết mình biết ta này, à, cái này hai ba bốn này, ba bốn là tri vị tri kỷ. Tri vị là biết người và tri vị là biết mình, à xin lỗi, tri kỷ tri vị, tri vị là biết người đúng không, tri kỷ là biết mình. Tri vị tri kỷ biết biết mình biết người, à, hoặc là biết người biết mình, thấy được cái hành vi đến đây. Chúng tôi biết là chúng tôi là giảng sư, hôm nay được mời đến đại giảng thì mới biết mình là giảng sư, mới có chuẩn bị bài giảng. Chứ không phải, chứ còn mình đến đây mà mình không biết gì hết, rồi mình không giảng bài được, mình thuyết pháp được, thì mình đâu có biết mình là. Tại vì biết quý vị là cái người đi thuyết pháp, người nghe pháp, thì quý vị mới đến đây là ngồi nghe pháp. Chứ còn nếu quý vị biết là mình đi ngồi đi nghe giảng mà tưởng mình là cái người giảng, cứ giảng hoài, nó chuyện hoài, nó chuyện hoài, thì thành ra mình biết mình là cái người đang nghe. Đó. Thì tri vị đi kỹ là vậy, mới là bách chiến bách thắng được. Thế nên quý vị biết mình là người đang nghe giảng thì chú tí nghe giảng, và chúng tôi biết mình là cái người đang giảng, chú ý chú tâm giảng, thì tự nhiên hai cái này thì mới thành công được. Chứ còn bây giờ quý vị, chúng tôi không biết mình là giảng sư, không chịu nói, mình nói không đúng chủ đề, hoặc nói nghĩa là không đúng Phật pháp thì cũng được. Và quý vị không biết mình là cái người gì nghe giảng thì đến đây ngồi là tụ năm tụ ba nói chuyện ê hề này kia, thì làm cho cái người giảng sư họ không có giảng được, mà họ bị phóng tâm, mất tâm, mất cái tinh thần. Và lúc đó cái bài pháp này thành công. Bài pháp này thành công là do cái người giảng này, do cái người nghe. Chứ còn nếu mà trường hợp mà không có người nghe chú tâm thì người giảng giảng cũng được. Có khi chúng tôi đến giảng cái đạo hội chúng tâm hơn mà giảng không được, tại cái hội chúng nó đạt hết, người này nói chuyện tới người kia nói chuyện, nhưng mà đến giảng một hội chúng mà hết người nhưng mà ta chú tâm thì tự nhiên cũng là giảng được, thì bài pháp thành công. Còn đến một cái hội chúng mà cái 500-700 người mà họ có cái tuần Phật pháp, họ từng nghe pháp, họ cứ đến rồi họ nói chuyện, họ chờ tới giờ ăn cơm thôi thì nó ca. Còn cái gì đến đây ít nhưng mà lại nghe, tập trung nghe thì là tri vị tri kỷ là vậy, biết mình biết được, bất gọi là tri vị tri kỷ, bất chiến bất thắng nhất. Rồi mình ở trong nhà mình cái gì biết mình là vợ, còn cái người kia là chồng. Còn biết mình là chồng, người kia là vợ chứ nghe. Biết mình là cha mẹ, người đó là con. Biết mình là con, người đó là cha mẹ. Nếu mình không biết cái thì trong gia đình mình đối xử đúng đúng. Mình là vợ, mình tưởng mình là chồng. Rồi mình cái cách hành xử mình là giống như người chồng. Thế nào người chồng, người ta cũng bỏ mình. Người ta cũng chia tay mình. Rồi mình là cái người chồng, mình không biết cha cho người chồng. Thế nào người vợ đó, họ cũng chia tay mình. Rồi mình là người cha mẹ, mình không biết cha trò của người cha mẹ, không quan tâm tới con cái, không săn sóc con cái, không dạy dỗ con cái làm sao mà nó biết ơn mình được. Rồi mình là con cái mà mình muốn có kính trọng cha mẹ thì một đồng cha mẹ cũng cho, mình không có thương yêu cha mẹ mà tới phần chia tàn rồi nhiều hơn thì làm sao cha mẹ cho mình? Đó, cho mình biết mình là con, mình phải có bổn phận trách nhiệm với cha mẹ, có hiếu cha mẹ, không không? Thì khi mà mình có phải làm những đó mục đích mình để mình xin tiền cha mẹ phải, mà mình làm mục đích như vậy là vì cái hạnh phúc của mình và hạnh phúc của cha mẹ. Thì mình thương cha mẹ mình, quý cha mẹ mình, thì tự nhiên là cha mẹ mình sẽ quan tâm đến mình. Và khi chia tài tự nhiên cha mẹ mình sẽ ý mình. Có nhiều người con thấy chia tài giận cha mẹ như lắm, tại chia cho mình ít hơn. Mình cha mẹ biết mình là cái người không tốt, thương yêu cha mẹ là cũng không biết giữ gìn tiền của, cho nên là chia cho mình nhiều mình xài hết. Cho nên là cha mẹ không dám cho mình nhiều, không phải là vì không thương mình, mà vì là mình sợ mình xài không đúng, để mất hết cái tiền này. Nếu mà chia cho người anh hay người chị của mình nhiều hơn, để sau này nếu mình có trở ngại gì đó thì người anh người chị cũng có thể giúp cho mình thôi. Nhưng người cha người mẹ suy nghĩ vậy, người ta sẽ chia cho mình. Khi mình biết hiểu vậy, tự nhiên cái mình hiểu được, mình không cảm được chấp nhận. Tri bỉ vì kỷ. Rồi điều thứ năm là tri thời. Ca lăng chúng ta, trong tiếng Bali gọi là ca lăng chúng ta. Ca lăng chúng ta là tri thời. Tri thời đây tức là biết về thời gian. Ở trong kinh Đức Phật này dạy biết về cái thời gian nghe pháp. Ca lê nó thâm á, sáu cái năm. Biết thời gian để mà luận bàn Phật pháp. Ca lê nó thâm á, xa cách cha. Biết thời gian làm cho tâm yên tụ, ca lê nó sáu mắt thô. Và biết thời gian làm cho tâm trong sạch, ca lê nó bát sa na. Bốn điều trong kinh có ghi bốn điều. Và biết cái thời gian nghe pháp. Cái ngày như hôm nay quý vị biết rằng là tháng sinh nhật của đại thiện thần hạnh có thường thuyết pháp, mình sắp xếp thời gian để mình đến mình nghe. Bởi vì nếu mình không biết vậy đó thì mình đến trễ đi là nghe được. Cả như là tới 10 giờ mình mới đến thì mình muốn nghe cũng được. Biết thời gian nghe pháp. Thời gian nghe pháp là được diễn ra từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ. Bây giờ mình 10 giờ mới đến thì cũng được. Hoặc là 8 giờ mình đến thì cũng không được. Hoặc là cái thời gian ngồi thiền là từ 7 giờ đến 8 giờ. Nhưng mà 6 giờ mình đến thì cũng chưa được. Hoặc là 8 giờ mình đến thì cũng chưa được. 7 giờ đến 8 giờ là cái thời gian ngồi thiền tại chánh điện các bạn. Biết vậy thì mình mới biết thời gian để mà nghe pháp thì mình mới tích lũy được những cái lời Đức Phật này. Ở trong kinh Đức Phật này dạy là làm người có trí tuệ là do học hỏi giáo pháp, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các sa môn. Tức là muốn làm người có trí tuệ là phải học hỏi Phật pháp. Làm người có trí tuệ là do học hỏi Phật pháp. Mà mình cái thời gian nghe pháp mình cũng có nhiều, một tuần như vậy thì mới đến nghe một lần. Thậm chí có nhiều Phật tử thầy cho cái gì đó đĩa thuyết pháp, một tuần sau điện thoại hỏi nghe chưa. Dạ chưa nghe. Hỏi sao nó con bận rộn quá. Bận quá. Mà lúc nói thì con muốn nghe pháp. Lúc mà đi chùa nghe pháp thì có thời giờ. Muốn đi vậy thì phải có thời giờ chuẩn bị. Rồi có thời giờ lên xe. Rồi có thời giờ ngồi nghe. Rồi có thời giờ về nhà. Giờ dân minh hiện đại là người ta có một cái đĩa tiếng pháp người ta đưa cho mình cái. Đĩa thì để mình về mình mở mà nghe. Mình cũng không có nghe được. Thì trường hợp này chắc phải chia buồn cho những người này. Pháp tới nhà không nghe nổi, không hồi chỉ pháp ở đây làm sao đi nổi. Vì vậy là những người mà có duyên, nếu không có duyên thì không có thấy được. Nếu không có duyên thì chắc chắn là không có mặt ở đây. Và những người mà không có duyên nghe pháp thì duyên nghe pháp, đĩa tới nhà rồi họ cũng nghe được. Đĩa pháp mà tới nhà rồi họ cũng chịu nghe. Không ai họ chịu nghe, không có thời giờ nghe. Họ cũng muốn nghe, cho nên họ mới xin. Cho cái do thì họ nghe không được. Cái nhiều. Thầy chúc mừng quý vị. Mình thấy cái phước mình vậy đó. Cái thời gian mình sắp xếp để mình có thể nghe. Thời gian để mà bàn luận về Phật pháp. Mình nghe pháp là mình mới có cơ hội để mình thảo luận về Phật pháp. Rồi cái thời gian để mà ngồi thiền. Thời gian để mà quán tưởng về cái sự vô thường, sinh diệt thay đổi. Thì cái người mà phải biết phân bố thời gian nào là nghe pháp, thời gian nào ngồi thiền, thời gian nào là làm lượng nghiệp Phật pháp, đó là nói về chuyện tu hành. Còn tôi nói về chuyện người thế gian thì thời gian là làm việc gì, thời gian làm việc gì, thời gian làm việc gì. Cái hành trong cuộc đời của mình nó có cái thời gian đi học, cái lo mà học. Trong cái thời gian đi học mà không lo học á, thì cái tới cái thời gian mà hết học rồi á thì muốn học học được. Cái thời gian đi học là thời gian còn nhỏ, từ 6-7 tuổi đến là hai mấy 30 tuổi là cái thời gian đi học. Còn bây giờ mình không chịu đi học, cái này trường học này mới chịu đi về nhắc nhở con cháu của mình không chịu học. Thì khi mình trên 30 tuổi rồi muốn học học muốn nổi. Đó như thầy bây giờ bắt thầy đi học cho thầy một tháng 10 triệu đồng thầy học cũng nổi. Nhưng mà lúc mà thầy còn nhỏ, mà nếu thầy không được học thì bây giờ thầy đổ ngồi đây chặt mắt cho quý vị nghe. Cho nên em phân bố thời gian nào đi học, rồi thời gian nào đi làm, rồi vân vân thì phải biết phân bố thời gian. Rồi thời gian nào nấu cơm, thời gian nào quét nhà, thời gian nào về thăm cha mẹ, mới biết nữa. Cái cả đời mà thăm cha mẹ có lần hay lần thì xin chia buồn. Rồi cái mình đổ thừa lắm có thời gian. Trong cái cha mẹ thì mỗi ngày mỗi lớn, gần chắc là gần trời xa đất rồi. Mà bây giờ mình là không có thời gian để về thăm. Nó không có thời gian cũng được, không có thời gian. Nếu mình hiếu với mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta chứ gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì cũng không. Vì mình không có thời gian thăm cha mẹ mình, sau này con cái nó không có thời gian thăm mình đó. Nên mình biết phân bố thời gian. Rồi phải chạy đua thời gian đó. Nhưng mà phát triển một cách bền vững. Còn nếu không thì là mình sẽ lên phố tiếp. Bây giờ còn có 5 phút phù dung nữa. Thầy sẽ nói tiếp cái phần thứ 6. Là biết rõ hội chúng mình đến. Parisanyuta là biết rõ hội chúng mình đến. Phải biết khi ta đang ở trong hàng đại chúng, ta phải nhận thức từ người sang đến kẻ bình thường, phân biệt các tôn giáo để tùy phương tiện khôn khéo giao thiệp trong mọi trường hợp. Pháp này cần thiết cho sự giao tiếp trong các giới. Nếu ta không có pháp này sẽ bị coi như là người thiếu lịch sự. Bây giờ mình là ngồi chung với các vị tín đồ Thiên Chúa giáo, các vị linh mục mục sư, các công chuyên nhà thờ, mà mình cứ nói chuyện về Phật giáo cũng được. Chứ mình trong cái hội chúng đó, trong một cái hội nghị đó, có đầy đủ các tôn giáo, kể cả Phật giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi Tin Lành rồi Cao Đài rồi Bà Hảo, đúng không, Hồi giáo, mà mình cứ nói chuyện của mình không thì về Phật giáo không là bốn được. Thế là như mình chúng tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị thì nói được như là Phật tử. Nhưng khi nào một cái hội chúng khác thì mình không thể nào mình nói chuyện mình của mình được. Biết hội chúng này. Và khi mình đến cái hội chúng thuộc về văn cái chính quyền là khác nữa. Và cách ăn nói mình nó cũng khác, mình nói chuyện với Phật tử thì đệ tử mình trong chùa nó khác. Còn nói chuyện với quan chức chính quyền nó khác, nói chuyện với các vị linh mục, các cha xứ nhà thờ nó khác. Chứ không phải mình cứ nghĩ mình là sư thầy mình cũng nói sao nói, chỗ nào mình nói. Gọi là biết hội là vậy, đi hội là biết cái hội chúng, biết cái hội chúng mà mình đến đó như thế nào. Đức Thế Tôn áp dụng pháp này trong các trường hợp nên ngài thuyết pháp, hạng nào họ cũng nhìn kính nể và quy phục ngài. Phật ngài hay biết một vì biết hồi xưa Đức Phật ngài là vị hoàng tử đi tu, ngài đi xin ăn thức thực, ngài đi thuyết pháp cho từng người, có khi là thuyết có một người thôi, mà người đó là theo đạo Bà La Môn, không phải theo Phật giáo. Ngài thuyết cho họ, ngài biết họ là người Bà La Môn, chứ không phải là rồi cái tiên là thuyết cho tỳ kheo nó khác, rồi thuyết cho cái người là theo Ấn Độ giáo nó khác, đúng không? Chứ không phải là tôi là vua đi tu, tôi nói mà ông phải nghe, không được. Còn tôi là giáo chủ của đạo Phật, tôi là người sáng lập ra Phật giáo, các ông phải nghe tôi là không được. Nên cái đức khiêm tốn, đức Phật rất lớn hay đấy đó. Có lúc này đang nói pháp cho một cái bà Phật tử, bà này không phải Phật tử, bà này là theo đạo rõ thể, tín đồ đạo rõ thể, đang nói là nói pháp vậy đó. Thì ông thầy của bà bà tín đồ này đến nên mắng xót xả vô mặt cái bà tín đồ đó, thầy tử đó, và nó nặng nó nhẹ Đức Phật. Đức Phật có lòng tin, người đi, người đi hội trong cái hội chúng đó còn gặp chết người, nhưng ngài biết ngài là ai, ngài cũng phải là lớn tiếng, hay là ngài cũng phải là hơn thua với họ. Cũng vậy trong gia đình của mình, cha mẹ anh em mình là dâu, mình phải biết trong cái hội chúng đó, người trong đó có cha mẹ, mẹ chồng hay là cha mẹ ruột hay là chồng hay là anh em hay là vân vân, trong nhà cũng biết cái vị trí nào, thì khi biết ứng xử được thì mình là người duy thức. Và nếu mình không biết ứng xử thì mình không phải là người duy thức. Đi hội là gì? Đi hội là biết mình là ai trong cái hội chúng lớn hay nhỏ. Rồi biết trong hội chúng đó người nào là ác, người nào thiện đức, người nào là tích cực, người tiêu cực. Chứ bây giờ mình đến một cái hội chúng, cái hội chúng đó toàn là những người tham nhũng, người tiêu cực, mình nhập với họ chung với họ là một chết, mình tách rời liền. Mình đến cái hội chúng, hội chúng này không thích họ, mình nói chuyện toàn là hơn thua mà, họ nói chuyện toàn là quan trán, thì mình phải rút lui này. Đạo Phật đạo từ bi, tha thứ thượng thá, chỉ xả, độ lượng, khoan dung, phản đại, đang tu pháp tu như vậy. Mà bây giờ mình đến một cái hội chúng mà toàn là họ tính toán chuyện hại người này, hại người kia, hại người nọ, thì mình rút lui này. Nếu không mình sẽ ảnh hưởng. Bởi vì gần đâu thì đen, gần đen thì sáng, ở bầu thì tròn, ống thì da này, sớm cài tanh cá là nhanh trong trần. Hồi xưa có một ông gọi là một ông mà giữ ngựa cho vua, có một cái người toa ngựa cho đức vua Varanasi của Ấn Độ hồi xưa. Người này á, cái người giữ ngựa, ngựa này là có cái bệnh là đi cày nắc, mà có ngựa cao này giữ ngựa, cho nên là con ngựa nó thấy ông đi cày nắc, nó cũng đi cày nắc, nó đi cày nắc luôn. Ông vua không thấy, ông nói tại sao mà con ngựa của trẫm nó đâu có bệnh bạc gì mà nó đi cày nắc. Thì có một cái ông quan đại thần tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng đổi người giữ ngựa. Thì cái người mới này không đi cày nắc, đi bình thường. Thì một tuần sau vua ông ra ông thấy con ngựa nó đi bình thường, nó đi cày nắc nữa. Đó, như thế nó ảnh hưởng vậy đó. Cho nên khi mình vào một cái hội chúng mà hội chúng nghe pháp là mình thích nghe pháp, hội chúng tụng kinh mình thích tụng kinh, hội chúng niệm phật thích niệm phật, hội chúng ngồi thiền thích ngồi thiền, hội chúng ngồi lại đôi mắt thì mình cũng ngồi lại đôi mắt, hội chúng nhiều chuyện mình cũng nhiều chuyện. Cho nên mình phải biết đi hội là vậy, thì đến là hội chúng đó phải biết quan sát liền. Hội chúng này là nhiều chuyện nè, thôi mình nếu mình muốn là người nhiều chuyện thì mình xin làm thẻ hộ viên, nếu không mình không rút ra. Đến đây mình xin làm cái hộ chúng của người nghe pháp, xem như là mình thích nghe pháp. Hội đi, đi hội, đi hội tức là tiếp cái hộ chúng, hoặc là mình đến chỗ ngộ thiền thì yên tâm ngộ thiền, cần đi đen cần đen đi sáng, nó bầu tròn ống thì dài, sớm chạy tranh cá là nhanh không trầm gì, cái đi hội. Nhưng mà biện pháp cuối cùng nữa là trí độ. Trí độ là gì? Trí độ tức là biết tiếp độ, biết tiếp độ. Trí độ là gì? Biết cái độ là biết kiềm chế lại, biết kiềm chế. Thế hạn như là chi phí trong gia đình, mình đã biết là nay mình đi chợ là 100,000, trong túi mình trong tuần này mình chỉ có khoảng là 500,000 thôi, nhưng mình phải đi chợ là 7 ngày để nuôi, để mà làm cơm cho gia đình ăn. Nhưng mà trong cái tuần này chỉ tiêu mình có 500,000, thì mình phải biết tính toán là 500,000 thì bảy tuần thì mỗi tuần là phải gọi là 700,000, 749, đúng không? Là còn dư 10,000 đi xe ôm. Thì mình mới tính là mình đi chợ 700,000 thôi. Chứ bây giờ mình đi ngày đầu đi 150,000, thấy hoan hỷ quá, vui quá. Và gặp mấy bà bạn đi chung rồi mới thấy chỉ cái này mua, chỉ kia mua, họ lố tới 150,000 này. Thì cuối cùng là cái ngày cuối cùng cũng có tiền để đi chợ. Đó, là trí độ này, trí độ là biết độ lượng thôi, 700,000 thôi, 700,000 thôi. Thì nhớ nè, nó trí độ này, ra chợ niệm 70,000, 70,000, 70,000. Chứ không phải 150,000, 150,000, 150,000. này cái người nào mà biết làm biết tính toán thì làm này giỏi. Đó là cái bằng thi độ, nó cũng đơn giản thôi. Thi độ tức là biết kiềm chế là thi độ được. Ví dụ như hôm nay mình đi xem phim buổi tối 7 giờ, ta chiếu phim từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi, đó đó thôi đi về, đi rồi dừng lại. Chứ không phải 8 rưỡi mới có bạn mình rủ thôi đi tiếp, còn phim cái gì? Từ 8 giờ đến từ 9 giờ đến 10 rưỡi. Thế là như mình không tiết độ, không biết dừng lại đó, mình tiếp tục nữa đó, thì hôm sau mình sẽ dậy về dậy trễ. Mà dậy trễ thì mình thì không có làm cái việc tiếp theo cái hẹn xong được. Ví dụ tức là biết dừng lại. Hoặc là có người thầy đọc báo thấy có nhiều người á, họ tính đánh bài vui thôi, đánh bài mà đánh vui thôi. Bài vui thì họ đánh chỉ là 50.000, 30.000, 100.000, 200.000. Đánh rồi cái máu mà gọi là máu gì vậy? Máu gì? Máu ham nè, máu ham nè, máu ham, máu ham nó nổi lên. Đây còn đánh 1 triệu, 2 triệu, thua nữa. Tôi nữa là cái máu ham nó nổi lên nữa, cái gỡ mà đi chạy đi mượn cái này mượn cái kia, đó là ở nước ngoài tôi gọi là dây bạc nóng á. Dây bạc nóng là gì? Là 10 đã 12 trong một ngày, 10 đã 15 trong một ngày, rồi cuối cùng tiền mà nó trồng chất trồng chất trồng chất trồng chất, cuối cùng nợ cả 1 tỷ vậy đó. Cái gì cái xem báo thấy không biết độ, không biết độ được, có thể chấp nhận cho mình chơi chút xíu, chơi chút xíu, hiểu không? Có một lần này kể này vui, thầy cũng bị mà đánh bài cái dịp Tết rồi đó, không biết cái đời có cái gì đó ngồi mấy thầy sư ngồi lâu rồi, cách đây hai mấy năm rồi, cái là vui nhau đố thôi, đố thôi chứ không phải là đánh bài, tu hành đâu có đánh bài, đố thôi. Nếu ai mà đố mà nó trúng đố mà kiểu mà trúng thì ai có gì bỏ ra cái đó. Ví dụ như là người này bỏ đèn pin, người này bỏ cái con sinh gương, người này bỏ viên kẹo, người này bỏ cái bánh. Rồi ai mà nói đúng á, thì ra con đố ai đúng á, thì người lên hết. Rồi cuối cùng là lúc đó thầy thấy thầy cũng sao không đúng cái nào. Rồi cuối cùng thầy nói bây giờ mỗi người bỏ 50.000. Mấy ngày hồi xưa mà không biết mấy ngàn chứ mấy 50.000. Nói cho tiền bây giờ cho nó dễ hiểu. Nó hăng thì nó có tham hăng lên. Có 5.000. Có 5.000 rồi cái họ cũng thua nữa. Nó cũng trúng nữa. Rồi cái là cái phá tạm nổi được. Nó có 100.000 cái ngàn. Thì may ra may sao có công sư ngồi chung á, ngồi cho chung trong dịp Tết á. Thì ông nói, thôi đi về đi nghỉ, thôi dừng lại đi, thôi nghỉ. Không biết là mấy người nổ tham hết rồi. Ông nói, ông dừng lại, ông đổ lại đi. Tổ lượng là dừng lại, chế độ là biết dừng lại. Cái lúc nào cái yêu nào rất là dễ thương. Là hôm nay là ngày Tết vui thôi, mình lúc mà mấy chục năm về trước không có gì vui, chỉ có chuyện ngồi nói chuyện nhau vui thôi. Không có gì mà vui hết, giống như là ba chục năm về trước không có gì đâu vui. Nên là chỉ có những cái niềm vui nhỏ thôi. Nhưng mà rồi cái máu tham mình nó vẫn nổi lên. Nếu mà không dừng lại mà không đổ lại á, thì nó đi xa nữa. Nhiều khi ít cả xa này cũng đem ra luôn. Nên thưa quý vị, đó chi độ vậy. Chi độ là một cái pháp của Phật hiện thức dừng. Nếu không để cho nó bộc lộ cái tham thì mình không phát triển. Một người thiện trí thức không thể nào bộc lộ cái tham sân si được. Một người mà thiện trí thức á, có vẻ trí thức mà nghe chửi vợ chửi con thậm tệ, dùng nó những lời thô lỗ cọc cằn giữa chồng giữa con thậm tệ như vậy, những lời thô lỗ cọc cằn như thế là không phải thiện. Mặc dù cái người đó là tiến sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư, đại học, là thạc sĩ, nhưng mà dùng những cái lời nói sân hận phiền não thì người đó cũng không gọi là thiện trí thức. Thưa quý vị, hôm nay thầy đã giảng cho quý vị 7 pháp của bậc thiện trí thức. Thầy nhắc lại vì quên hết đi, thì nhớ có 14 chữ thôi, 14 chữ thôi, quên hết đi, chưa 14 chữ.
Xin mời đọc lại một lần. Kỳ nhân, nghe không? Kỳ nhân, kỳ quả, kỳ quả, kỳ vị, kỳ tỷ, kỳ hội, kỳ thời, kỳ độ,
đúng không? Tri nhân, tri quả, tri vị, tri kỷ, tri hội, tri thời, tri độ. Tri nhân 2, 3. Cái gì học trò này học trò vậy? Trò là mấy bài khi mình đọc lại một thầy đồ thầy giáo đọc mình đọc lại mình là học trò đúng không học trò mà cái tuổi học trò rất là đẹp không ai hỏi gì mấy tuổi gì trả lời sao ai hỏi gì mấy tuổi gì trả lời sao học cái này dạ em tuổi học trò học lên dạ em tuổi học trò ai hỏi gì mấy tuổi rồi trả lời tri nhân 2, 3 bạn tri nhân tri quả tri kỷ tri kỷ tri hội tri thời tri độ tâm mẫu tự nguyện